Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Alexander Hamilton on Finance, Credit and Debt là tuyển tập lịch sử kinh tế do Richard Sylla và David J. Cowan biên soạn, đặt các chức tác tài chính quan trọng của Alexander Hamilton vào bối cảnh hình thành nước Mỹ. Thay vì kể tiểu sử toàn diện hay chỉ ca ngợi một nhân vật lập quốc, sách tập trung vào giai đoạn Hamilton làm bộ trưởng ngân khố đầu tiên từ năm 1789 đến năm 1795. Qua những văn kiện về tín dụng công, ngân hàng quốc gia, tiền tệ, xưởng đúc tiền và sản xuất, độc giả theo dõi cách ông chẩn đoán một quốc gia non trẻ đang thiếu uy tín, thiếu tiền tệ ổn định và thiếu cơ chế huy động vốn. Phần bình luận của hai nhà sử học tài chính giúp giải thích ngôn ngữ chính sách thế kỷ 18, đồng thời chỉ ra ảnh hưởng lâu dài của các lựa chọn ấy. Mục đích chính của sách là làm rõ Hamilton không chỉ tranh luận về ngân sách mà còn thiết kế những định chế kết nối nhà nước, nhà đầu tư, ngân hàng và thị trường. Đây là một tác phẩm đọc nguồn gốc có hướng dẫn về nền tảng tài chính của Hoa Kỳ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tín dụng công là nền móng của một chính quyền có năng lực. Trọng tâm đầu tiên của sách là quan niệm của Hamilton rằng tín dụng công không phải chi tiết kỹ thuật của kho bạc, mà là điều kiện để một chính quyền mới tồn tại và hành động. Sau chiến tranh cách mạng, Hoa Kỳ mang nhiều nghĩa vụ nợ ở cấp liên bang và tiểu bang, trong khi giấy tờ nợ mất giá và niềm tin vào khả năng chi trả rất yếu. Các văn kiện được tuyển chọn cho thấy, Hamilton phản đối tư duy xem vỡ nợ là lối thoát dễ dàng. Theo ông, một chính phủ tôn trọng nghĩa vụ sẽ tạo được danh tiếng, nhờ đó có thể vay khi thật sự cần thiết và giảm chi phí đi vay theo thời gian. Lập luận này cũng có một mặt chính trị. Khi người nắm giữ trái phiếu có lợi ích gắn với sự ổn định của chính quyền liên bang, họ có động lực ủng hộ trật tự hiến định mới. Sách giúp người đọc nhận ra đây là lập luận thực dụng về năng lực nhà nước, chứ không đơn thuần là ưu ái giới chủ nợ. Tuy vậy, tuyển tập cũng khiến ta thấy rõ cái giá của lựa chọn ấy vì việc trả nợ đòi hỏi nguồn thu, thuế và sự đồng thuận chính trị. Giá trị phân tích của phần này nằm ở việc nối trực tiếp kỷ luật tài khóa, danh tiếng quốc gia và khả năng ứng phó khủng hoảng. Những mối liên hệ vẫn quan trọng trong quản trị nợ công hiện đại. Thứ hai, kế hoạch tiếp nhận nợ biến các nghĩa vụ rời rạc thành cam kết quốc gia. Một chủ đề then chốt là kế hoạch đưa các khoản nợ thời chiến của liên bang và các tiểu bang vào khuôn khổ trách nhiệm quốc gia. Hamilton đề xuất cấp liên bang tiếp nhận và tái cơ cấu nghĩa vụ nợ thay cho tình trạng mỗi bang xử lý theo khả năng và ý chí riêng. Cơ chế này có ý nghĩa lớn hơn việc đổi chủ nợ. Nó tạo ra một cam kết thống nhất của quốc gia, làm cho công cụ nợ dễ đánh giá hơn, dễ giao dịch hơn và có cơ sở thanh toán đáng tin cậy hơn. Sách trình bày các lập luận của Hamilton cùng bối cảnh chính trị để cho thấy việc hợp nhất nợ vừa là cải cách tài chính, vừa là bước củng cố liên bang. Nếu từng bang duy trì uy tín riêng và năng lực thu thuế riêng, chính quyền trung ương sẽ khó xây dựng một thị trường vốn quy mô quốc gia. Ngược lại, việc tiếp nhận nợ gắn uy tín của chính phủ mới với việc thực hiện lời hứa đã đưa ra. Độc giả cũng cần đọc chủ đề này với sự thận trọng lịch sử. Chính sách đã gây tranh cãi vì liên quan đến phân bổ gánh nặng giữa các bang, lợi ích của người đang nắm giấy nợ và phạm vi quyền lực liên bang. Điểm mạnh của tuyển tập là không tách kỹ thuật nợ khỏi các xung đột ấy. Nó cho thấy một kiến trúc tài chính chỉ vận hành khi có luật pháp, nguồn thu và thỏa hiệp chính trị nâng đỡ. Thứ ba, ngân hàng quốc gia được xem là hạ tầng cho lưu thông vốn và thanh toán. Các văn bản về ngân hàng thứ nhất của Hoa Kỳ làm nổi bật cách Hamilton nhìn ngân hàng như một bộ phận hạ tầng của nền kinh tế đang mở rộng. Trong cách nhìn này, ngân hàng không chỉ là nơi cất giữ tiền hoặc cho vay riêng lẻ. Nó giúp tập trung vốn, hỗ trợ thanh toán, tạo phương tiện tín dụng và giúp chính phủ thực hiện các giao dịch tài chính trên phạm vi rộng. Sách đặt báo cáo của Hamilton về ngân hàng quốc gia cạnh tranh luận hiến pháp đương thời, đặc biệt là câu hỏi liệu chính quyền liên bang có thẩm quyền lập ngân hàng hay không. Vì thế, người đọc không chỉ tiếp nhận một đề xuất kinh tế mà còn thấy cách Hamilton diễn giải quyền hạn ngầm định của hiến pháp nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị thực tế. Lý lẽ của ông dựa trên tính cần thiết và phù hợp của một công cụ đối với các nhiệm vụ hợp pháp của chính phủ như thu thuế, chi trả nợ và điều hành tài chính. Tuyển tập cũng tránh đồng nhất ngân hàng quốc gia đầu tiên với ngân hàng trung ương hiện đại. Vai trò, quyền hạn và môi trường tài chính thời đó khác đáng kể. Dù vậy, chủ đề này vẫn làm rõ một nhận thức bền vững rằng một hệ thống tiền tệ và tín dụng đáng tin không tự xuất hiện từ hoạt động tư nhân phân tán. Nó cần các định chế tạo chuẩn mực, kết nối thanh toán và nâng độ tin cậy của toàn bộ mạng lưới kinh tế. Thứ tư, tiền tệ. xưởng đúc tiền và chuẩn giá trị chung cho thị trường quốc gia. Bên cạnh nợ và ngân hàng, sách dành sự chú ý cho tư duy của Hamilton về tiền tệ và xưởng đúc tiền. Đây là mảnh ghép cần thiết trong dự án tạo dựng một thị trường quốc gia. Bởi tín dụng và thương mại khó phát triển vững chắc khi đơn vị tính toán không rõ ràng hoặc phương tiện thanh toán thiếu nhất quán. Hamilton phải đối mặt với di sản của tiền giấy mất giá, sự lưu hành đồng tiền nước ngoài và những bất tiện trong giao dịch giữa các khu vực. Các văn kiện về xưởng đúc tiền cho thấy ông quan tâm đến việc xác lập một đồng tiền quốc gia có tiêu chuẩn trọng lượng, độ tinh khiết và mệnh giá xác định. Sự thống nhất ấy không chỉ phục vụ biểu tượng chủ quyền, nó giúp người mua, người bán, người cho vay và nhà nước giảm chi phí xác minh giá trị trong từng giao dịch. Khi chuẩn tiền tệ đáng tin, giá cả và hợp đồng có cơ sở chung hơn, còn thuế, nợ và kế toán công cũng dễ quản lý hơn. Phần này đặc biệt hữu ích vì nó sửa cách, hiểu quá hẹp rằng cải cách tài chính chỉ là vay tiền hoặc lập ngân hàng. Hamilton xem tiền tệ, tín dụng công và định chế ngân hàng là các bộ phận liên kết. Một đồng tiền có chuẩn mực hỗ trợ hợp đồng đáng tin hỗ trợ tín dụng, còn tín dụng ổn định mở rộng năng lực của cả thương mại lẫn chính phủ. Sách nhấn mạnh tính hệ thống đó qua chính các văn bản chính sách gốc. Cuối cùng, khủng hoảng năm 1792 và mối liên hệ giữa tài chính công với thị trường tư nhân. Tuyển tập không mô tả Hamilton như người chỉ xây dựng bộ máy nhà nước từ trên xuống. Một điểm quan trọng khác là cách chính sách của ông khuyến khích sự hình thành các thị trường chứng khoán, ngân hàng thương mại và doanh nghiệp cổ phần trong khu vực tư nhân. Khi trái phiếu chính phủ được phát hành, thanh toán có tổ chức và giao dịch rộng rãi hơn, chúng trở thành một loại tài sản có thể mua bán, định giá và dùng làm nền cho hoạt động tài chính. Điều này góp phần tạo ra thị trường chứng khoán sơ khai, đồng thời kết nối lợi ích của nhà đầu tư với uy tín của chính phủ. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 1792 là phép thử rõ ràng cho hệ thống mới. Sách cho thấy Hamilton đã can thiệp để hỗ trợ thanh khoản và củng cố niềm tin trong lúc thị trường căng thẳng, qua đó giúp ngăn rối loạn tài chính lan rộng. Ý nghĩa của phần này không nằm ở việc biến ông thành hình mẫu giải cứu thị trường cho mọi thời đại. Bối cảnh, công cụ và quy mô khi đó rất khác hiện nay. Điều đáng học là nguyên tắc phối hợp giữa tài chính công, ngân hàng và thị trường. Trong một cuộc hoảng loạn, giá tài sản giảm không chỉ tác động nhà đầu cơ mà có thể làm suy yếu tín dụng và khả năng vận hành của nền kinh tế. Tuyển tập vì vậy làm sáng tỏ lý do Hamilton coi ổn định tài chính là trách nhiệm gắn với sự tồn vong của quốc gia. Kết luận Alexander Hamilton on Finance, Credit and Debt phù hợp nhất với người học lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử kinh tế, tài chính công, ngân hàng và luật hiến pháp, cũng như độc giả muốn hiểu cơ sở thật sự phía sau danh tiếng chính trị của Hamilton. Người đọc không cần là chuyên gia tài chính, nhưng sẽ thu được nhiều hơn nếu sẵn sàng theo dõi các lập luận về nợ, thuế, tiền tệ và quyền lực liên bang. Lợi ích thực tế của sách không phải là cung cấp công thức chính sách có thể áp dụng nguyên trạng cho hiện tại. Thay vào đó, nó rèn cách nhìn có cấu trúc về tài chính quốc gia. Nợ chỉ có ý nghĩa trong quan hệ với nguồn thu và uy tín. Ngân hàng chỉ phát huy vai trò khi gắn với thanh toán, luật lệ và niềm tin. Đồng tiền ổn định là một thiết chế giảm bất định cho toàn bộ nền kinh tế. Về mặt trí tuệ, tuyển tập giúp phân biệt giữa huyền thoại về một nhân vật lập quốc và các lập luận cụ thể mà ông đã viết để bảo vệ chính sách của mình. Điểm khác biệt của sách so với nhiều tiểu sử Hamilton hoặc sách phổ thông về lịch sử nước Mỹ là trọng tâm đặt vào văn bản gốc, được tổ chức theo các vấn đề tài chính và kèm diễn giải của hai nhà sử học chuyên ngành. Nhờ vậy, độc giả vừa tiếp cận trực tiếp tư duy của Hamilton, vừa có bối cảnh để hiểu tác động và giới hạn của nó. Đây là lựa chọn giá trị cho người muốn nghiên cứu nguồn gốc của tín dụng công và kiến trúc tài chính Hoa Kỳ, thay vì chỉ tìm một câu chuyện khái quát về thời lập quốc. Nếu bạn muốn ủng hộ David Cowan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!